Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay thì chúng ta tiếp tục chương trình Phật Pháp và Vấn Đáp kỳ số 26 của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên. Mở đầu cho chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ 26 ngày hôm nay, cho Phật tử nêu câu hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, cho con hỏi. Con đã quy Phật, con phát tâm ăn chay 10 ngày, nhưng trong họ có công việc cưới hỏi hoặc đám dỗ vào những ngày chay đó. Nếu không ngồi cùng mâm ăn, người ta cho con là dở hơi hoặc phỉ báng Phật Pháp. Vậy con phải làm như thế nào ạ? Cái này thì tất cả các Phật tử tại gia chúng ta phát nguyện ăn chay. Thường những cái thời gian đầu thì gặp rất nhiều những cái sự trắc trở. Đó là người thân trong gia đình chúng ta phản đối, hoặc bạn bè phản đối, họ hàng nội ngoại phản đối, vân vân. Cái này thì tất cả những người Phật tử chúng ta ăn chay ở tại gia bước đầu thì thường hay gần như đều ai cũng gặp phải cái chuyện đó. Hay nên chúng ta phải biết rằng á, luôn luôn đặt cái vấn đề là sinh tử đại sự, nghĩa là coi cái việc sống chết là việc lớn. Chúng ta biết rằng Đức Phật trong kinh Ngài dạy rằng khi cận tử nghiệp đến, chỉ có chúng ta và cái sự chết chóc đang đến gần. Tất cả những người thân ở bên cạnh, cho dù họ có khóc hay là có kêu gào, hay là có bảo chúng ta là anh ơi anh đừng có chết, hay là chị ơi chị đừng có chết, hay là em đừng có chết, hay là mẹ ơi mẹ đừng có chết, vân vân, thì cũng không thể giúp ích được cho chúng ta cái gì cả. Cho nên ở đây các Phật tử nói rằng đã phát nguyện quy Tam Bảo và phát nguyện ăn chay 1 tháng 10 ngày được rồi, tức là thập chay. Đây là một cái việc làm rất là tốt, Phật tử phát được cái tâm rất là tốt, thì nên cố gắng để giữ gìn. Những ngày mà đặc biệt là cái mùa cuối năm này, cưới hỏi với đám sang cát mồ mả rất là nhiều. Cho nên á, đi đình đi đám thì họ hàng thì thường thường là rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi, vẫn cứ ngồi bình thường, có sao đâu. Ngày xưa thầy đi học, đại đa số các thầy cùng học với mình và cùng phòng với nhau. Ngồi ăn các thầy vẫn lấy những cái đồ thêm các thầy ăn. Nhà trường thì khi thầy đi học ngày xưa thì nhà trường thì làm cơm chay trường tuyệt đối, nhưng mà các thầy vẫn cứ tự mua thêm và mang thêm vào để ăn, đặt trên mâm để ăn. Thì mình cũng tùy duyên thôi, kệ người ta. Và thậm chí là có các một số thầy là mua về phòng ăn và nói là cả phòng thì còn có một mình ông ấy ăn chay, ông thế này thế nọ thế kia, ông ấy tinh tướng rồi, ông ấy sắp sửa thành Phật rồi, rồi nào là ông ấy thì củ sen bắt đầu mọc ở dưới mông rồi, vân vân chẳng hạn, nói đủ mọi cách. Nhưng mà mình điều quan trọng nhất mình không lay chuyển. Còn người ta phỉ báng Phật pháp, ở đây Phật tử sợ là mình không ăn thì sợ người ta nói là mình dở hơi. Nói mình dở hơi cũng được, không sao. Đấy, điều quan trọng mình có dở hay không, hay là người ta mới là người thực sự dở hơi. Cái điều đó mình không cần phải đi thanh minh hay là đi giải thích cho họ làm gì. Nếu mà họ chưa hiểu, họ cố tình không hiểu, thì chúng ta cứ hoan hỉ đi, chúng ta cứ lặng lặng mà làm. Đó. Nếu họ hỏi tại sao không ăn, thì mình chỉ nhẹ nhàng bảo hôm nay về bụng của tôi nó từ sáng đến giờ là gì, nó yếu lắm, thế thôi, nó một cái đơn giản. Và bụng tôi nó yếu, hai ba hôm nay bụng tôi nó yếu, nó cứ đau bụng suốt ngày. Thế là mình ai bắt mình là người đau bụng thì ăn vào nữa. Họ bảo mình gắp cho mình bỏ thôi thì bác thông cảm, thì hôm nay hai ba hôm nay thì cái bụng em thì nó đau bụng, nó khó chịu lắm, ăn không được. Và thôi mình lấy cái đĩa muối lên, hoặc là mình ngồi mình nhâm nhi còn tí sôi là được. À, ngày xưa tôi đi với bạn bè, thế bạn bè anh em huynh đệ ngồi ăn, có khi cả cái nồi lẩu mà nhìn cả cái con cá chép to tướng nó há mồm ra, nó kêu ăn, nhưng mà mình thì mình chẳng dám nói gì. Thế các vị thì thi nhau để sấn nó để ăn, để sấn thịt nó để ăn, với mình nhâm nhi nắm sôi từ đầu đến cuối, thế có sao đâu. Đó. Thế về nhà nó đói thì là làm gói mì nữa, thế là xong. Đó. Đấy, còn cái người ta chê mình thì cái điều đó là cái điều người tu chúng ta là không được để ý tới cái đó nhiều lắm. Cái đấy là chuyện vặt vãnh ở ngoài ra, không có phải nặng nề cái gì. Còn sợ người ta phỉ báng Phật pháp cũng không sao, cái nhân duyên của họ. Cái nhân duyên của họ, chứ không phải là vì mình ăn chay mà họ phỉ báng họ thế này thế khác. Còn nếu mà họ có tâm phỉ báng thì mình không ăn chay thì họ vẫn phỉ báng. Họ nhìn thấy sư đi ngoài đường họ phỉ báng, nhìn thấy tượng Phật họ cũng phỉ báng, vân 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 vân. Cái này là cái duyên của họ, mình cũng không nên nặng nề vào cái đó làm gì. Đừng có vì lấy cái cớ là sợ họ phỉ báng hay là sợ họ chê mình dở hơi mà mình đánh mất đi cái chí nguyện của mình. Đó. Thì cái này thì có lời khuyên như vậy, và Phật tử chúng ta cũng nên tùy duyên để xem xét. Đó. Thì mình cũng không nên cố chấp quá. Đó. Không nên cố chấp quá. Nhưng mà mình mà làm sao cố gắng giữ gìn theo cái lời phát nguyện của mình được á, thì là quý nhất. Đức Phật nói người mà giữ gìn được giới luật mà thanh tịnh như vậy thì dẫu có chết ngay ngày hôm đó thì chúng ta về với Phật. Thế còn sống á, 100 năm mà thêm 100 năm nữa mà không giữ gìn được cái lời nguyện của mình, chết vẫn trôi lăn trong đường sinh tử luân hồi á, thì dẫu cho có sống thêm 100 năm nữa cũng để cũng vô ích. Người ta sống một ngày mà người ta được về với Phật, giữ giới thanh tịnh một ngày người ta chết người ta về với Phật, tức là về Tây Phương hoặc là sinh về cõi Phật, gặp Phật nghe pháp và xuất ra tu đạo sớm thành chính quả, thì người ta sống một ngày có lợi ích hơn chúng ta sống cả 100 năm, thậm chí hơn cả chúng ta sống cả 1000 vạn ức triệu năm, vân vân. Đó. Qua câu hỏi thứ nhất thì chúng tôi xin trả lời và hướng như vậy. Thế còn thì thực hành như thế nào thì còn tùy vào cái duyên của mỗi người. Nhưng điều quan trọng chúng ta không nên cố chấp. Giữ được hay không giữ được thì cũng đừng có cố chấp quá mà sinh tâm đau khổ. Đó. Câu hỏi thứ hai. Bạch Thầy, một người không nhìn thấy gì cả mà cầu vãng sinh, tức chắc là bị mù. Chắc người này có thể bị mù. Đến khi đó chết, Phật đến đón. Người đó không nhìn thấy, liệu có biết Phật đến đón không ạ? Ở đây Phật đến cái lúc đó không phải là nhìn vào cái con mắt nhục nhãn của chúng ta. Không phải nhìn vào con mắt nhục nhãn. Nhục nhãn tức là cái con mắt bình thường chúng ta này này. Chúng ta biết là ở trong đệ tử của Đức Phật có một vị tỷ khiêu chứng được thiên nhãn đệ nhất, nhưng mà con mắt thường của ngài gì, bị mù. Ngài bị mù. Đổi lại cái đôi mắt mù, đôi mắt thịt, đôi mắt cha mẹ sinh ra bị mù á, thì ngài lại chứng được thiên nhãn đệ nhất. Đó, cho nên á, cái này thì chúng ta mới thấy rằng con mắt thịt này đối với chúng ta nó quý thật, nhưng mà nó không phải là tất cả. người tu hành niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu mà không may á mà bị mù mắt trước, hoặc rằng trong quá trình tu tập mà chúng ta cái nghiệp nó đến chúng ta bị mù mắt vân vân đó, thì cũng đừng có phiền não cái gì cả, miễn là chúng ta nghe được có người nói với chúng ta có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới đó có Đức Phật A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp và giáo hóa độ sinh, ngài còn trụ thế vô lượng vô biên kiếp nữa. Ai nghe thấy danh hiệu của ngài sinh tâm hoan hỷ tín thọ phụng hành, nhất tâm trì niệm danh hiệu của ngài Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật đó, vân vân, người đó đem công đức đó và phát nguyện rằng tới khi xả bỏ bão thân, nguyện được Đức Phật A Di Đà thị hiện ra trước mắt để thần tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giữ cái tâm nguyện ấy kiên cố, không thay đổi, không thoái chuyển, thì tới khi xả bỏ bão thân, trong kinh nói A Di Đà Phật hiện ra trước mặt người đó để tiếp rước người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng ở đây có Phật tử này đưa ra câu hỏi rằng một người không nhìn thấy gì cả mà cầu vãng sinh, tức là người bị mù á, mà cầu vãng sinh thì đến khi chết Phật đến đoán người đó liệu có nhìn thấy Phật đến đoán không. Nếu mà người đó đủ công đức đủ phúc báo vãng sinh, tự nhiên lúc đó sẽ thấy Phật. Nếu mà chưa đủ công đức đủ phúc báo vãng sinh á, thì vẫn chưa thấy Phật hiện ra. Có nghĩa là gì? Là mình vẫn như một người mù vậy. Mình lại đi trung ấm thân sinh ra, mình lại đi đầu thai sang kiếp khác vậy. Sang kiếp khác, nếu mà kiếp này mình có tâm niệm Phật như vậy, dẫu chưa được vãng sinh, thì ở đời sau kiếp sau chắc chắn chúng ta không bị đọa trong ba đường ác. Nếu sinh làm người á, thì chúng ta đầy đủ các căn, không bị đuôi điếc ngọng câm què quặt vân vân nữa, không bị sinh vào gì gia đình nghèo cùng khốn khổ ti tiện túng thiếu nữa vân vân. Cho nên công đức niệm Phật ở đời này dẫu chưa được vãng sinh ấy, thì cũng có gì, cũng có phúc báo ở đời sau, gieo cái nhân lành vào trong chủng tử ai lại gia thức của chúng ta ở đời này, và chắc chắn ở đời sau cái chủng tử ai lại gia đó sẽ phát động và đưa chúng ta đến một cảnh giới tốt đẹp hơn, theo chiều hướng tốt hơn. Thế cho nên á, ở đây thì Phật tử đưa câu hỏi này thì cũng này, hoặc là tự mình đưa câu hỏi này thì hãy nhất tâm tín thọ phụng hành trì niệm danh hiệu của Đức Phật, đừng để cho tâm thái chuyển, hoặc là hỏi hộ người khác thì cũng khuyên cái người ấy hãy tin rằng mình là người dấu cho mù đôi mắt thịt này, đôi mắt trần này, nhưng nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu đủ công đức phúc báo nhân duyên như trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói, thì khi đó quang do nương vào công đức quang minh của A Di Đà Phật chiếu tới, chúng ta sẽ chắc chắn sẽ nhìn thấy Phật, sẽ được Phật tiếp dẫn thần thức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải lo là mình mù con mắt thịt này đến lúc đó A Di Đà Phật đến mình không nhìn thấy, không có chuyện đó. Để về một cảnh giới khác, chúng ta thọ nhận một tấm thân khác, thọ nhận một gì, một cái phúc báo khác, thì nó cũng khác nhau đến gì, đến vô cùng vô tận. Thì không phải rằng đời này chúng ta sinh ra là người mù, chúng ta biết niệm Phật, biết hướng thiện rồi, thì đời sau chúng ta lại mù tiếp, không có cái chuyện đó đâu. Trừ rằng đời này chúng ta mù, chúng ta lại tiếp tục làm những việc ác, hướng tâm ác, thì đời sau có khi chúng ta lại tiếp tục mù, và đời sau nữa, thậm chí đời sau nữa chúng ta vẫn gì, tiếp tục mù, vân vân. Nhưng đời này chúng ta mù, chúng ta biết do nghiệp báo, nhân quả ở đời trước kiếp trước, chúng ta gieo trồng, cho nên đời này chúng ta sinh ra được thân người tuy không đủ các căn, nhưng gặp Phật nghe Pháp, khởi niệm tín tâm, nhất tâm tín thọ phụng hành, cầu nguyện sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, nuôi lớn bồ đề tâm, tới khi xả bỏ báo thân cầu sinh tịnh độ A Di Đà Phật, nhất định sẽ gì, sẽ thực hiện lời hứa của ngài khi còn hành Bồ Tát đạo mà đến tiếp rước thần thức của chúng ta. Hãy tin như vậy, dưới một niềm tin sắc son như vậy, A Di Đà Phật ở trong tâm mình, tâm mình chính là A Di Đà Phật. Đến lúc đó 10 niệm A Di Đà Phật chắc chắn sẽ đến tiếp rước chúng ta. Câu hỏi thứ 3, con đi phóng sinh, bố mẹ con biết, bố mẹ con lại nói là đã làm không ra tiền lại còn đi đổ xuống sông, bố mẹ con lại đi đánh bắt cua bắt ốc để bán, vậy phải làm thế nào ạ? Thầy mong thầy hoan hỷ khai thị cho con được biết ạ. Cái này nó gọi là gì? Gọi là cái nghiệp, gọi là trùng trùng nghiệp báo, trùng trùng nghiệp báo. Con thì đi phóng sinh, bố mẹ thì lại đi đánh bắt, và bố mẹ còn mắng con là gì? Không làm ra tiền lại còn gì? Còn đem của đổ xuống sông, và bố mẹ lại tiếp tục đi đánh bắt. Đây cũng là gì? Cái nghiệp nhân, cái cộng nghiệp của Phật tử đưa câu hỏi này và với gia đình nhà mình vậy. Có lẽ rằng do cái phúc báo của mình ấy, còn quá ít ỏi, cái nghiệp lực của mình ấy, còn quá sâu dày, cho nên ấy, mới sinh ra và thọ nhận cái nghiệp báo chung trong một mái nhà, trong một gia đình như vậy. Và Phật tử hỏi rằng ấy, xin là thầy khai thị cho phải biết làm như thế nào. Bây giờ nếu mà như vậy ạ, thì theo thầy thì Phật tử này nên gì? Nên nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, vân vân. Và trong thời gian này thì nên để nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho khởi được tín tâm, và nhất tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu của Ngài Bồ Tát Địa Tạng mỗi một ngày một vạn biến trở lên, tụng một bộ kinh thượng trung hạ, tức là ba quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó, và trì niệm danh hiệu của Ngài một vạn biến trở lên. Nếu mà phát nguyện cao được á, thì phát nguyện nếu mà 100 ngày ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu và hành tây như trong kinh Đức Phật nói, và tụng mỗi một ngày được một bộ quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, niệm một vạn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng trở lên, đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho gia đình nhà mình, tiêu trừ nghiệp chướng cho gì? Cho cha mẹ mình, cho ông bà tổ tiên nội ngoại của mình, thác thì sớm được sinh về cõi lành, còn sống á thì sớm được gì? Sớm được hiểu Phật pháp. Đó, vân vân. Đem công đức đó hồi hướng nhất tâm như vậy, chư Phật Bồ Tát nhất định sẽ gì? Sẽ rủ lòng thương, sẽ giúp đỡ mình, sẽ hộ trì mình. Ở trong chùa cũng có khá nhiều những trường hợp các đệ tử của thầy thì bước đầu xuất gia, ông bà cha mẹ nội ngoại họ hàng phản đối kịch liệt, thậm chí còn khước từ, còn từ mặt đó, còn từ mặt đó, vân vân. Nhưng một thời gian tu tập nhất tâm đó, đem hồi hướng công đức ấy cho ông bà nội ngoại, cho cha mẹ, cho người thân, và một thời gian sau đại đa số các vị ấy, các đệ tử của thầy á, đều được người thân gì hoan hỷ và hiểu cái việc xuất gia cũng như việc học Phật của mình là một việc tốt đó. Và thậm chí có những trường hợp bố mẹ trước đây làm nghề gì? Sát sinh, tức là nghề đồ tể sát sinh, nhưng khi nghe kinh Địa Tạng hiểu ra một cái liền là bỏ nghề sát sinh, và thậm chí không chỉ bỏ nghề sát sinh mà còn phát nguyện ăn chay trường nữa, phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa đó. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật nói là không có một cái nhân gì là nó bền vững mãi mãi cả, không có một cái quả gì là nó tồn tại mãi mãi cả. Cho nên nhân quả cũng theo thời gian mà thay đổi, nghiệp thiện nghiệp ác của chúng sinh cũng có thể cũng theo thời gian mà thay đổi. Và chúng ta thì có thể nương vào lời Phật dạy, lấy việc thiện để khắc chế cái ác, bằng cái tâm thành kính của chúng ta, chúng ta có thể thay đổi được được cha mẹ mình, được người thân mình hướng về con đường thiện đó, bỏ con đường ác đó. Cái này thì rất nhiều người làm được rồi, và khuyên bạn này, bạn đưa câu hỏi này cũng nên nhất tâm mà làm những cái điều đó như thầy đã nói. Câu thứ tư, có Phật tử hỏi rằng: bạch thầy, cho con xin hỏi. Một, chùa con ít tăng ni Phật tử, nên Phật tử chúng con thường phân công nhau lên bao sái. Phật tử là nam thì trèo lên ban bệ lau tượng, còn Phật tử nữ thì quét dọn lau nhà và ban thờ Phật. Chúng con làm như vậy có bị tổn phúc không ạ? Không sao, làm như vậy là được phúc chứ. Chùa mà không có tăng ni hoặc ít tăng ni thì các quý thầy bận, thì chúng ta là những Phật tử phải có trách nhiệm một tháng đôi lần, ít nhất một tháng đôi lần, đó là ngày 14 và ngày 30. Là cái ngày mà chúng ta nên ra để bao sái tượng, dọn dẹp và tổng vệ sinh ở trong chùa. Đó. Nếu mà có Phật tử nam thì để Phật tử nam lên thì lên bao sái tượng. Khi bao sái tượng thì chúng ta phải chuẩn bị ít nhất là hai cái chậu và hai cái khăn riêng biệt. Một cái chậu và một cái khăn đó, chúng ta để sạch hơn thì bao sái từ đầu cho đến cổ của tượng Phật, tượng Bồ Tát. Còn một cái chậu, một cái khăn thì chúng ta để riêng bao sái thì nên có ba cái. Các cụ ngày xưa bảo nên có ba cái là tốt nhất. Một cái thì bao từ cổ cho đến phần lưng bụng của ngài. Còn một cái chậu của cái khăn thì để riêng bao sái từ lưng bụng cho tới chân. Nên có ba cái như vậy. Nhưng mà nói rằng nếu mà không có ba thì cũng ít nhất cũng phải có hai. Thế một cái khăn là bao sái phần từ cổ trở lên, diện của ngài, bao sái diện của ngài, đầu diện và cổ của ngài. Một cái thì từ cổ trở xuống, ít nhất phải có hai. Cái đấy là người bao sái ngày xưa các thầy mới xuất gia thì các hòa thượng thượng tọa thường dặn là phải có ba cái khăn, hoặc ít nhất cũng phải có hai cái như thầy nói. Nếu mà lấy đủ làm đủ thì phải có ba cái. Ba cái khăn bao sái riêng như vậy. Giả sử như chùa mà không có Phật tử nam ra chùa, Phật tử nữ có bao sái được không? Được. Được hết, không có sao cả. Trước khi chúng ta bao sái, chúng ta tắm rửa cho sạch sẽ, mặc quần áo cho nó thanh tịnh trang nghiêm. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta bao sái lên dọn chùa nó bẩn, cho nên chúng ta thì đi làm về chân tay còn gì chưa rửa giấy ký mà gì, quần áo thì lôi thôi hôi hám, trèo lên bao sái tượng Phật như vậy thì mới tổn phúc, như vậy mới có lỗi. Còn kể cả là nữ, ví dụ như các chùa, cái sư ni chẳng hạn, chùa sư ni mà không phải là chùa sư tăng, không phải sư ni, mà các cụ ông hoặc là các Phật tử nam không có ra chùa chẳng hạn, thì các sư ni cũng phải làm lấy mà. Thế các sư ni cũng làm nữ có gì đâu. Đó. Cho nên miễn là trước khi làm chúng ta thì nhất tâm tắm rửa sạch sẽ, khởi niệm thanh tịnh để bao sái thì đều có công đức cả. Làm đúng như pháp đều có công đức cả. Như pháp như là như tôi nói rồi, thì dùng hai hoặc ba cái khăn bao sái riêng biệt, lúc làm thì giữ tâm ý cho thanh tịnh, tức là tốt nhất là lúc đó gì, trong tâm mình chuyên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sẽ đừng có để ý, đừng có để cho tâm mình nó niệm khởi lăng xăng, đang bao sái tượng mà nghĩ là chiều nay bao sái cho nhanh nhanh để ra để đánh con đề xem hôm nay bao sái tượng, bao sái ở chùa tượng có thể có 10 cụ Phật chẳng hạn, về đánh con 01 hay là về đánh con 10 chẳng hạn, vân vân chẳng hạn. Đấy, như thế là để như thế là có, tôi lấy ví dụ như thế, có nghĩa là để tâm thì tâm ý lăng xăng vân vân, như thế là sai với pháp. Bao sái như thế để có mỗi một ngày bao sái đến 10 lần thì cũng không có công đức. Và cho nên cái này thì xin trả lời Phật tử ra câu hỏi là: Phật tử hỏi là các Phật tử nam thì bao sái tượng, Phật tử nữ quét dọn lau bàn thờ Phật, như vậy có bị tổn phúc không? Xin trả lời chắc chắn là không, mà lại còn có phúc nữa. Các Phật tử nên cố gắng tinh tấn để hộ pháp, giúp đỡ nhà chùa. Khi mà chùa thì ít người tăng ni có ít thì các thầy thì có khi còn phải đi học hay là phải công việc Phật sự rất nhiều, thì Phật tử thì cũng nên làm cái việc đó để gieo duyên, tạo phúc duyên với Tam Bảo thì rất là tốt. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: khi đi tụng kinh Thất Thất Trai Tuần, có Phật tử nói nếu đọc sai một chữ thì đến lúc chết xuống dưới ấy phải đọc lại trong bóng tối, có phải vậy không thưa thầy? Cái này thì thầy chưa thấy đọc, thấy ở trong kinh sách nào Phật nói như thế. Này chắc là do mấy bà vãi truyền miệng nhau thôi, gần như chắc chắn mấy bà vãi truyền miệng nhau. Vì tôi là cũng là ngày xưa đi học cũng được, có thể được coi là một con mọt sách, đọc rất nhiều này. Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật có thể nói là con mọt sách, có nghĩa là đọc rất nhiều, nhưng mà chưa thấy ở trong tạng nào, kinh luật hay luận, Đức Phật nói rằng ở trên nhân gian này đi tụng kinh Thất Thất Thay Trai Tuần cho người mất, đọc sai một chữ rồi đến khi chết xuống dưới âm ti địa phủ phải đọc lại trong bóng tối. Cái đấy thì quả thật tôi chưa thấy kinh sách nào Đức Phật nói, mà gần như ở đây thì tôi khẳng định chắc chắn là do mấy bà vãi là truyền miệng nhau thôi. Mà lời của mấy bà vãi truyền miệng nhau thì không đáng tin. Chắc chắn lời mấy bà vãi truyền miệng nhau ở cái kiểu như thế thì không đáng tin. Cho nên Phật tử này đừng có lo. Vì các sư chẳng hạn, tôi chẳng hạn tụng kinh lắm khi cũng có lúc tôi còn sai cơ mà. Sai thì mình sửa. Sai thì mình khởi tâm sám hối, mình sửa. Vì khi đọc, mình đọc chưa quen. Mọi người đọc nhanh một chút hơn cái tầm đọc của mình, mà cái là mình đọc theo một cái nó cuống lưỡi, mà cái là phát âm sai ngay, đọc sai ngay. Đó. Tôi dám khẳng định với các quý vị, chỉ có Phật mới đọc kinh không sai thôi, còn thì và hàng A La Hán đọc kinh có thể vẫn sai. Rồi khi chúng ta đọc tụng thì không có ai thì có thể nói trước được cái gì cả, thậm chí là bài kinh đó chúng ta thuộc lòng. Nhưng mà khi tán tâm hoặc sao nhãng một cái thì có thể chúng ta lại đọc sai một vài chữ là chuyện bình thường. Chúng ta cũng đừng có lo sợ quá về điều đó. Hãy nghĩ rằng lòng từ bi của Đức Phật bao dung phủ khắp. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta sai một tí là Phật chấp, rồi Bồ Tát gì để ý. Sau này thì chúng ta chết đi xuống âm ti địa phủ bắt chúng ta ở trong bóng tối để đọc lại, không có cái chuyện đấy. Tôi dám khẳng định là không có đâu. Cho nên Phật tử yên tâm đi. Nhưng mà thôi thì về nên cố gắng. Nếu mà hay đi trở niệm tụng kinh thì cố gắng đọc cho nó nhuần nhuyễn đi, để khi mà đọc tụng chúng ta được lầu thông thì công đức cho cả kẻ còn và người mất như kinh Địa Tạng nói đều rất là tốt. Người còn thì được 6 phần công đức, người mất thì được có 1 phần thôi. Nên cố gắng thì là tốt nhất. Thì còn nếu mà không may mà khi mà đọc tụng tâm chúng ta hoặc giải đãi, hoặc hôm đó mệt mỏi, chúng ta giải đãi một chút, hoặc là hôn trầm, hoặc chảo cử vân vân, để chúng ta khiến sai đi vài chữ, thì khi tụng kinh xong chúng ta cũng nên nhất tâm để sám hối, vân vân. Ý thứ ba, câu thứ ba Phật tử này hỏi: ban thờ nhà con hiện có 3 bát nhang. Con được biết là bát giữa thờ thần linh và gia tiên, bên phải là thờ anh của chồng con đã hy sinh, còn bên trái là thờ bà cô tổ. Giờ con thấy thờ như vậy không đúng, xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào và vào ngày nào ạ? Nhà con có một tấm ảnh Phật Di Đà, một tấm ảnh Bồ Tát Quan Âm, một tấm ảnh Bồ Tát Địa Tạng, đều treo trên cao trước ban thờ gia tiên. Vậy có được không thưa thầy? Vì nhà con chật chội lại có một giường ngủ ở trong đó, nên con không dám lập ban thờ Phật riêng, nhưng con treo ảnh Phật như vậy có được không ạ? A Di Đà Phật. Phật tử này nói rằng nhà có thờ 3 bát nhang, một bát thờ thần, giữa là thờ thần linh với gia tiên thờ chung. Thì thường thường từ xưa đến nay, từ khi chúng tôi xuất gia vào trong cửa Phật, gần gũi chư tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa vân vân, các quý ngài cũng đều dạy thần linh với gia tiên là không bốc chung được một ban thờ, một bát hương, tức là không ngồi chung được một mâm. Chúng ta bao giờ cũng phải kính trọng các ngài, cho nên phải thờ một cái bát hương các ngài ở giữa và to hơn. Còn bát hương thần bát thân gia tiên của chúng ta thường là thờ bên gì? Tay phải mình hướng vào và tay trái của bát thân thần linh. Còn bên tay trái của mình hướng vào, tức là bên tay phải của bát hương thần linh ấy, từ trong hướng ra đó, đấy là ban để cho bát hương tổ cô tổ cậu để thờ chung. Đấy, thường là thờ như vậy. Thường thường thì ngày xưa các cụ, các hòa thượng thường tọa thường hay chỉ dẫn chúng tôi làm như vậy, và từ ngày đó đến nay chúng tôi thờ cho các Phật tử cũng thường làm như vậy. Và có khá nhiều những gia đình Phật tử thờ chung bát hương thần linh và gia tiên, thậm chí cả tổ cô tổ cậu tất tất hổ lốn trong một bát hương ấy. Cho nên gia đình ấy, nhiều Phật tử gặp nhiều những cái chuyện không may xảy ra trong cuộc sống, khi mà biết được và thờ phụng lại cho nó đến nơi đến chốn, tức là tách riêng ra thần linh ở giữa, gia tiên một bát và tổ cô tổ cậu một bát, và từ khi đó nhất tâm thì lễ bái thờ phụng trang nghiêm đèn hương vân vân á, bằng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, không lúc nào là để quên đèn hương thờ phụng gia tiên kiểu huyền thất tổ nội ngoại vân vân, thì gia đình bắt đầu lại thấy nó chuyển biến, con cái lại thấy ngoan hơn, cháu chắt lại tốt hơn, và gia đình lại thấy gì khỏe mạnh và tốt đẹp hơn vân vân. Đó là những cái kinh nghiệm của Phật tử họ truyền lại như vậy. Nay Phật tử này nói là biết thờ như vậy đã sai rồi, muốn hỏi là nên làm như thế nào, làm ngày nào. Cái này thì các vị ở gần ở chùa nào đó thì nên tốt nhất ra để nhờ các sư ở chùa đó họ tư vấn cho. Nếu mà ở gần đây Phật tử Thái Nguyên đây gần đây thì cứ đến phòng bát hương để hỏi, thì các thầy sẽ hướng dẫn cho mình và phải làm như thế nào cho nó tốt nhất. Còn ý nữa, Phật tử nói đã có gia đình thì nhà còn chật cho nên chưa có phòng thờ riêng, cho nên chưa thờ Phật riêng, mà chỉ có để ảnh Di Đà, ảnh Quan Âm, ảnh Địa Tạng ở trên, treo lên trên văn cao ban trên bát hương thần linh gia tiên, như vậy có được không? Được, cũng được, rất tốt. Mình chưa có đủ điều kiện để bốc bát hương thờ Phật thờ tượng, mà có treo ảnh lên bát cái ban thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy, để chiêm ngưỡng chiêm bái hàng ngày cũng rất là quý. Rất là quý đấy, có công đức, có phúc báo đấy, chứ không phải không đâu nhé. Cho nên chưa có đủ điều kiện để thờ thì có cái ảnh Phật Bồ Tát trên đó, ngài đi ra đi vào chúng ta nhìn thấy, tỏ lòng kính ngưỡng của các ngài đối với các ngài, thì công đức cũng rất là lớn rồi. Cho nên cái việc đó thì thật tán dương công đức, khen ngợi Phật tử thì nhất tâm để như vậy mà thờ. Bao giờ có điều kiện thì có nhà cửa rộng rãi, có phòng thờ riêng thì chúng ta bốc bát hương và thờ phụng cho đầy đủ trang nghiêm, thì công đức sẽ tăng gấp nhiều lần, gấp bội lần. Câu thứ 5, Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có mấy câu hỏi xin bạch thầy, kính mong thầy hoan hỷ chỉ bảo. Hiện tại con làm ô xin nhà người ta, con có đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì là nhà người ta, con không thể treo ảnh của ngài Địa Tạng và hành lễ được. Con phải làm như thế nào để được lợi lạc cho cả nhà của con ạ? Và con chỉ đọc tụng kinh đơn thuần như đọc truyện, như vậy có bất kính không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Không sao. Các cụ ngày xưa dạy là gì? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mình vì điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của gia đình, mình phải đi làm giúp việc cho nhà người khác, những nhà, tất nhiên nhà người khác thì không phải là nhà ai họ cũng gì, họ cũng có thể là tín Phật và thờ Phật, hoặc cho chúng ta lên trên ban thờ thần linh gia tiên của nhà họ. Cho nên chúng ta chỉ làm việc lặt vặt ở dưới, giúp việc ở dưới nhà, chúng ta rất khó có thể lên để tụng kinh ở ban thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên nhà họ được, trừ trường hợp gia đình đó là những Phật tử thuần thành, họ quý trọng những người lao công giúp việc trong gia đình họ, và họ biết chúng ta là cũng là người đi chùa lễ Phật tụng kinh, cho nên họ cho mời chúng ta hoặc cho chúng ta lên ban thờ thần linh gia tiên hoặc thờ Phật nhà họ để tụng kinh, thì đấy là quý nhất. Mà còn không, họ không cho thì thôi, mình cũng không nên cứ cố tình để lên. Và Phật tử này hỏi là vì đang làm cái việc như vậy cho nên là chỉ đọc tụng kinh đơn thuần như là đọc truyện ở trong phòng mình thôi có được không? Được, không sao, Phật Bồ Tát hoan hỷ hết. Ví dụ như ở trong phòng ngủ của mình chẳng hạn, thì Phật tử này khi đọc kinh thì nên, nếu có muỗi thì có thể mắc màn lên được không sao, ngồi trong màn đặt một cái giá sách hoặc một cái, nếu không có thể đặt cái bìa thùng cắt tông được, đặt cái thùng cắt tông có thể giải một cái miếng vải vàng hoặc một cái miếng vải sạch lên, hoặc mấy khăn mặt, mua lấy khăn mặt hay có khăn mặt thật sạch giải lên trên cái bìa cắt tông, đặt quyển, đọc quyển sách lên trước khi đọc. Mình xá ba lễ, xá ba lễ hướng đông hướng tây hướng nam bắc hướng nào cũng được, không quan trọng đâu. Xá ba lễ miễn là mình đặt cái hộp giấy đó lên trên đầu giường của mình, đặt cái khăn mặt hoặc cái mảnh vải vàng hoặc vải đỏ vân vân, tùy theo điều kiện và nhân duyên. Nhưng mà có thể nôm na nhất thì là cái khăn mặt là tốt nhất, đặt lên nhanh nhất mà dễ kiếm, dễ mua nhất. Đặt khăn mặt sạch chứ nhá, đừng có khăn mình rửa mặt rồi còn đặt lên thì cũng không tốt lắm. Mua khăn mặt mới về mình để dành để riêng, xong lại gập lại cất đi. Hôm sau cho cái bìa cắt tông lên những cái đầu giường ngủ của mình ngồi đài khăn lên, đặt quyển kinh lên như thế này, và chúng ta lễ ba lễ nhẹ nhàng, lễ ba lễ và chúng ta có thể đọc như chúng ta đọc sách đọc truyện vẫn được, Phật Bồ Tát vẫn hoan hỷ chứng cho chúng ta. Thậm chí là các vị có thể thỉnh ra một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, khi lúc khi đọc thì chúng ta để lên trên, thì để lên trên cái bàn văn trên, hoặc là làm cái băng dính hai mặt hay cái gì đó dán lên trên cái tường ở phía trước mặt cái đầu giường ngủ chúng ta này, chúng ta nhìn thấy ngay để chúng ta làm cơ sở chúng ta lễ. Nếu chúng ta sợ ông chủ bà chủ không hoan hỉ thì sáng hôm sau khi lễ xong rồi chúng ta lại bóc cái ảnh xuống lại cho kẹp vào trong quyển kinh lại cất, thế là xong. Thế chúng ta có đối tượng gì, năng lễ sở lễ đầy đủ vậy, năng lễ và sở lễ đều đầy đủ thì công đức thì cũng giống như chúng ta ngồi trong tam bảo tính điện và tụng kinh vậy. Đây cũng là cái những cái nhân duyên, cái phương tiện chúng ta có thể để dùng, có thể thì dùng thì nó cho nó được viên mãn và được thành kính hơn thì càng tốt. Bằng không thì chưa làm được như thế thì chúng ta cứ đọc kinh hoặc niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng là cũng có công đức rồi, cũng tiêu trừ nghiệp chướng rồi, cũng rất tốt rồi. Câu thứ 6, các Phật tử hỏi rằng: Kính bạch thầy, con nằm mơ thấy người thân nhà mình hiện về kêu khổ và đòi con làm lễ đốt vàng mã cho họ. Con thì biết rằng việc đốt vàng mã là không đúng, nhưng trong mơ con thấy vậy. Thầy cho con hỏi việc đó có nên làm không ạ? Nếu là một Phật tử thuần thành nhất định không làm cái việc đó. Chúng ta có thể gì? Cúng cơm, cúng dường thức ăn và hồi hướng cho họ, nhưng nhất định không gì, không để cho họ từ chỗ mê lại tiếp tục vào chỗ mê nữa cả. Vì lúc còn sống ấy, họ hay đốt vàng mã gì cho người chết. Thậm chí gì, nhông đồng bà cốt ấy, lúc còn sống họ đốt vàng mã gì, họ đốt vàng mã gì, họ bảo là biếu Phật, biếu thánh, thậm chí là hối lộ Phật thánh, nói nôm na có thể là hối lộ Phật thánh. Cho nên là sau khi chết ấy, cái thần thức của họ vẫn cứ nghĩ rằng gì, phải có vàng mã đi theo. Vì vậy mà thì họ chết, họ ở dưới quái âm ti địa phủ, họ vẫn gì, vẫn mong muốn là có vàng mã. Cho nên là họ có thể là họ báo mộng cho chúng ta gì, là cho họ xin tí vàng mã, nhưng thực tế có tiêu được không? Chắc chắn là không. Và cũng có thể trường hợp này, giấc mơ này của Phật tử này có trường hợp rồi, đó là do gì, do ma quỷ nó làm như thế, nó báo mộng cho mình như vậy, nó hiện ra nó báo mộng cho chúng ta để cho chúng ta cầu cúng nó, để cho nó, để cho nó được ăn uống vân vân đó. Nếu là một Phật tử thuần thành biết là sai, nhất định chúng ta không làm, chúng ta chỉ làm những cái đúng đó, cái chính pháp thôi, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí, cũng rằng làm việc thiện để hồi hướng. Những cái đồ giả đó, đồ vớ vẩn đó, đồ ba lăng nhăng đó chắc chắn là gì, là không đến tay được với họ đâu, chắc chắn rồi. Các quý vị biết bây giờ các quý vị là người Việt Nam, các quý vị vác một tải tiền Việt Nam cố gắng xâm nhập vào gì, sang biên giới Trung Quốc hoặc sang biên giới Thái Lan hoặc Lào, Campuchia, Thái Lan vân vân chẳng hạn, Và các quý vị sang, các vị đem tiền này đi, các quý vị đem tiền của Việt Nam đi, các vị phân phát cho người dân của họ chẳng hạn, chắc chắn là chỉ trong một vài tiếng đồng hồ sau các vị sẽ ở trong gì, ở trong một cái ngôi nhà rất là kín vậy. Và có mấy chú cảnh sát của nước họ thì sẽ chăm sóc các quý vị đến nơi đến chốn vậy. Hoặc là gì, một người nước khác đem tiền giả vào Việt Nam á, để phân phát cho dân hoặc để đi mua hàng vân vân á, thì cũng chỉ cần 3 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ sau, người đó cũng ở trong một căn phòng đặc biệt và bị mấy bác an ninh là chăm sóc đến nơi đến chốn vậy. À, cho nên cái này thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất của nó. Cõi âm họ cũng có pháp luật của cõi âm, mà có pháp luật cõi âm thì đương nhiên họ có gì, hệ thống tiền tệ của cõi âm. Cõi dương chúng ta có pháp luật của cõi dương, đương nhiên chúng ta cũng có hệ thống tiền tệ cõi dương. Mà mỗi một quốc gia có những cái quy định, cái điều khoản của pháp luật khác nhau, cho nên cái hệ thống tiền tệ họ sinh hoạt cũng khác nhau, vân vân. Hôm nay chúng ta đem đồ giả vào chắc chắn là có vấn đề rồi. Đó. Cho nên trường hợp này khuyên Phật tử này nhất định là nếu Phật tử chân chính thì nhất định không mua vàng mã để đốt cho họ, mà chúng ta có thể cúng cơm cho họ ăn, phóng sinh cho họ, lấy công đức phóng sinh đã hồi hướng cho họ, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, đem công đức đó để hồi hướng cho họ. Chúng ta có thể làm những điều đó như kinh Địa Tạng đã dạy, chứ còn không phải chính pháp nhất định chúng ta không làm, tức là không đốt vàng mã để cho họ, để khiến cho họ lại từ chỗ mê lại vào chỗ mê hơn nữa. Nếu phải người thân chúng ta thật thì lần này họ được, lần sau họ được, họ lại tiếp tục đòi nữa, mà đòi toàn đòi làm việc giả, giống như người buôn lậu tiền giả vậy. Họ buôn được một chuyến, họ lại tiếp tục muốn buôn được chuyến nữa, không sớm thì muộn họ bị pháp luật bắt được và trừng trị mà thôi. Tiếp theo câu số 7. Thưa thầy, nhà con có một ngôi mộ cụ ba đời. Năm ngoái con về quê ở Nam Định tạo mộ, con thấy ở phía trước mộ cụ nhà con có mọc một cây bồ đề cao 1 mét. Ngày 25 tháng 10 vừa qua con về quê dỗ cụ, con ra mộ thấy cây bồ đề đã cao 5 mét, tán tỏa ra che khắp mộ của cụ con. Con xin thầy giải đáp cho việc đó là tốt hay xấu ạ? Và con cần phải làm gì ạ? Con cảm ơn thầy. Cái việc đó rất tốt thôi, nếu mà đất rộng, có một cái cây bồ đề mọc bên cạnh thì rất là quý. Nhưng mà cũng phải xa xa một chút, nếu nó cây bồ đề thì sau này nó rất là lớn. Cây bồ đề có thể nó lớn vài người ôm cơ. Nếu mà gần ngôi mộ quá thì sợ sau này cái rễ của nó đâm ra là nứt hết mộ, thậm chí nó đâm ra nó bao hết cái mộ ở dưới. Cho nên xa xa thì được, nhưng mà nó gần quá, cách khoảng 1 mét hoặc 2 mét thì cây bồ đề đó cũng không nên để to lắm, chỉ để vừa vừa thôi. Mà đặc biệt là những cái rễ nó mọc sang phía bên mộ thì mình phải đào chặt đi, chỉ để cho nó mọc sang ba bên thôi. Mà cái cây đó mình cũng nên tỉa cái ngọn nó đi, và chỉ để cho nó tỉa ngọn cho nó không mọc tự do nữa, mà chỉ để cho nó ở trong cái tán xung xuê vừa phải thôi. Tức là giống như cây người ta để ở trong chậu á, trong bonsai á, vân vân. Đây tuy trồng trong đất nhưng mà chúng ta cắt cái ngọn nó đi và luôn luôn không cho nó phát triển theo cái ấy của nó thì nó cũng vừa phải thôi. Dần dần nó sẽ thành cây cổ thụ, nhưng mà không quá thì không quá to, không quá nguy hiểm đến ngôi mộ ở gần đó vậy. Nên cho nên mà cũng đừng có nên chặt, cũng đừng có nên chặt bỏ đi. Chặt bỏ đi thì cũng không tốt. Câu tiếp theo, kính bạch thầy, trước kia chị gái con chưa biết đến Phật pháp nên chị con đi xem bói và đã ra trình đồng ở phủ. Được 2 năm thì chị con phải theo gia đình chồng sống xa quê hương, nên hàng năm chị con không theo các khóa lễ tạ được đầy đủ, mà chị con gửi tiền nhờ người khác đi lễ hộ. Nay chị con biết đến Phật pháp, chị con muốn nhờ thầy giúp đỡ hướng dẫn cho chị con biết cách giải đồng, nhưng chị con sống cùng gia đình nhà chồng nên không tụng kinh tại nhà được. Vậy phải làm thế nào ạ? Con mong thầy giải đáp giúp chị con ạ. A Di Đà Phật. Nếu mà giải đồng mà không tụng kinh niệm Phật mà thế vào đó được thì giải đi thì sẽ có chuyện, gần như chắc chắn sẽ có chuyện, nó sẽ lục đục hoặc là rất là khó khăn. Cho nên ở đây nếu mà gia đình mà chưa tin đó, thì thôi mình cũng phải niệm Phật, đọc kinh thì không đọc trước mặt người nhà được thì mình có thể đọc một hình thức nào đó được. Nhưng mà tốt nhất nếu không đọc được thì mình chỉ nhất tâm niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát thì cũng có thể được. Nhưng mà phải kéo dài thời gian hơn thì mới có thể làm lễ giải đồng được. Không thì tự nhiên đè đầu cưỡi cổ ra mà giải ấy, thì nó không giải được mà có khi lại rước họa vào thân. Tốt nhất thì phải học Phật nghe Pháp, dần dần để hiểu chính Pháp đi đã. Tâm nó vững đi đã, rồi một lúc nào đó mình muốn giải, lúc nào thì mình giải ấy. Thì cái khi đó thì cái việc giải không giải không quan trọng. Nhấn đến không đi giải thì cũng không ai làm được gì mình nữa. Mình vẫn là một người bình thường khác. Một người bình thường, sống bình thường như bao người bình thường khác, vân vân. Câu 9, bạch thầy giúp con. Xin thầy giải thích giúp con. Chồng con thời gian vừa qua tự nhiên thay đổi tính tình, thay đổi tính nết bất thường, như là ăn cơm với lạc rang, hòa nước lọc với nước mắm, không ăn thịt, không ăn cá, không ăn đậu, tự dưng quên không nhớ tên ai hết, cả tên vợ cũng như tên anh em ruột trong nhà. Đặc biệt khi ăn cơm thì cứ gõ mâm gõ bát theo nhịp, cứ như là đang gọi ai đó. Vào tháng 9 năm 2015, tự dưng anh ấy lên nghĩa trang và quên mất đường về, cứ như là ai đó dẫn đi mất 3 ngày 2 đêm. Đến sáng hôm thứ Tư thì có người đi tập thể dục nhận dạng qua tờ rơi và đưa về nhà. Cho đến nay chồng con cứ thường xuyên đòi lên nghĩa trang để cắm hương cho bố mẹ. Con cất tiền ở đâu anh ấy cũng tìm thấy và lấy được để đem lên giải ở mộ. Anh ấy thường xuyên trèo qua sảnh sang nóc nhà hàng xóm hoặc trèo cổng để trốn lên nghĩa trang. Hiện tại con đã đi lễ nhiều nơi mà vẫn chưa khỏi tình hình trên. Vậy con xin thầy giúp đỡ hướng dẫn cho con cần phải làm gì để cứu nhà con. Con xin thành kính tri ân công đức thầy. Cái trường hợp này nếu ở quanh gần Hà Nội hoặc các tỉnh xung quanh gần đây, nếu đưa được lên chùa Khai Nguyên thì hôm nào đưa lên chùa Khai Nguyên để thầy xem như thế nào. Hoặc là đến hôm 3 hôm Pháp hội ở Trung Phong 13, 14 và 15 tháng 11 âm lịch tới đây thì Phật tử này thì nên xa xôi thì cũng nên cố gắng bớt chút thời gian. Ở gần ở đây thì cũng bớt chút thời gian đến làm lễ, làm sớ để cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, và làm sớ cầu đảo bệnh cầu an cho cái chồng của mình. Thì dần dần sau khi đó thì hết 3 ngày thì thỉnh kinh địa tạng về, nhất tâm đọc tụng ở nhà nữa, thì mong rằng căn bệnh quái gở đó sẽ sớm hết với chồng của Phật tử này, và gia đình sẽ lại được đoàn tụ đầm ấm hạnh phúc như xưa. Mong được điều đó sẽ sớm xảy ra với gia đình Phật tử. Câu thứ 10, A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con may mắn được biết đến Phật pháp. Con trai con sinh năm 1997, cháu mất năm ngoái, cháu bị chết cháy tại xưởng kẹo Đức Thượng Hoài Đức. Con cho cháu nhập tháp báo ân, hôm cháu mất nhờ Phật độ mà con mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng càng ngày con càng thấy yếu đuối và con ân hận lắm. Bởi vì con lấy tuổi của cháu để làm nhà và làm án gian thờ số xấu. Thờ số xấu là thế nào? Con gái con lấy chồng và sinh con. Con đón cháu về nhà con ở, chồng con cứ trách bảo vì ba lý do trên mà con trai con chết. Nhờ thầy giảng về nhân quả đã giúp chồng con hiểu hơn về Phật pháp. Từ hôm con trai con nhập tháp ở trên chùa thầy đến giờ, chồng con cũng biết tụng kinh Địa Tạng ngày một đến hai thời. Con tụng phẩm đầu, chồng con tụng hai phẩm cuối. Nhà con tụng như thế có được không? Phật tử này nói là cái tụng kinh, vợ thì tụng phẩm đầu, còn chồng thì tụng phẩm thứ hai là phẩm cuối, như vậy có được không? Cũng không nên tụng như thế. Ví dụ hôm nay vợ tụng quyển thượng thì ngày mai lại tụng quyển trung, ngày kia tụng quyển hạ thì sẽ tốt hơn. Còn chồng thì tụng quyển thượng hôm nay xong, hoặc là hôm nay được hai thời thì nay tụng quyển thượng quyển trung, ngày mai tụng quyển hạ, xong ngày kia lại tiếp quyển thượng, vân vân. Như thế thì sẽ tốt hơn, chứ không có để tụng vợ tụng đầu thì chồng tụng cuối, cuối cùng thì vợ thì biết mỗi cái đầu, còn chồng thì biết mỗi cái đuôi, chả biết cái đầu là gì cả. Vợ thì chả biết cái đuôi là gì, chồng không biết cái đầu là gì cả. Vợ biết cái đầu không biết khúc giữa khúc đuôi là gì, chồng biết khúc đuôi khúc cuối mà chẳng biết cái đầu là cái gì. Như vậy không tốt. Người học Phật chúng ta là phải học gì? Học có đầu có cuối. Học từ đầu đến cuối, học cho đến nơi đến chốn. Việc đọc tụng kinh cũng như thế. Quan điểm của thầy là phải như vậy, chứ không nên học cái kiểu cách quãng như thế. Thì đấy thì nên khuyên Phật tử này và gia đình nên xem xét lại cái cách đọc tụng học Phật của mình. Tiếp theo Phật tử này nói là cháu nhà con chết, con làm như trong kinh Địa Tạng dạy, con gái con ngủ mơ, con trai con bảo với chị là chị ơi cụ lên cu được lên Tây Phương rồi, tức là tự nói mình là cu được lên Tây Phương rồi, cu được lên Tây Phương Cực Lạc rồi. Mấy ngày hôm sau mẹ vợ của con trai con mơ thấy con trai con ngồi trên tòa gì cao lắm, mặt rất tươi. Mẹ vợ cháu bảo con đi đâu cho mẹ đi với, nó bảo không đi được đâu, con ở xa lắm. Bà mơ 4 hôm liền như vậy. Mọi người mơ như thế thì có phải con trai con được sinh vào cảnh giới tốt không ạ? Mong thầy giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Nếu mà mấy người đều mơ thấy một cái giấc mơ tương tự như vậy thì chắc chắn trường hợp này đã được sinh về cảnh giới lành. Ở đây thì vợ chồng thì cũng đã đưa hài cốt cháu lên chùa Khai Nguyên để nhập tháp rồi, vợ chồng đã biết tụng kinh Địa Tạng rồi, thì cái này nó là cái việc sinh già bệnh chết Đức Phật nói ai cũng phải trải qua, không có ai có thể trốn thoát được nó đâu. Con người ta tuổi thọ là do gì? Do chính cái phúc báo của người đó, nhân quả của người đó đời trước gieo và đời này gì gặp quả, gặt quả. Cho nên á, chúng ta cũng chuyện đã xảy ra rồi thì cũng không nên cứ đi vợ chồng cứ đi trách cứ nhau, rồi cũng không nên là gì đi tại mình hay là tại ai đó mà cháu nó như thế vân vân. Chúng ta biết là ở trên đời này có rất nhiều những mảnh đời nghiệt ngã, còn nghiệt ngã hơn gia đình chúng ta rất nhiều, mà họ vẫn cố sống, họ vẫn gì vẫn phải sống. Chuyện đã qua rồi thì Đức Phật nói gì, quá khứ đã qua không truy tầm, hiện tại chưa tới cũng không gì cũng không mong ngóng, cốt là sao gì xin lỗi, quá khứ đã qua không truy tầm, vị lai gì chưa tới, vị lai chưa tới cũng không mong ngóng làm gì, sống với gì với khoảng thời gian hiện tại này làm sao đó cho có ích, cho được an lạc, cho được hạnh phúc là tốt đẹp nhất. Vậy nay gặp được Phật pháp rồi thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng mà hồi hướng để cho cháu sớm được siêu thoát, siêu thoát rồi thì sớm được siêu thăng cảnh giới, rồi á sớm quay lại thế giới này để phổ độ chúng sinh, vân vân. Mình phải luôn luôn quán tưởng và suy nghĩ đến chiều hướng tốt đẹp như thế để tu tập, chứ đừng có nghĩ tới cái xấu mà phiền não, tự khởi phiền não. Niệm Phật tu tụng kinh bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi mà vẫn khởi phiền, tự khởi phiền não, khởi sự khổ đau thì như vậy là không có tốt. Phật tử nữa hỏi câu 11, A Di Đà Phật, con bạch thầy, con có duyên được thọ trai bữa trưa tại chùa vài lần, con thấy việc cúng ngọ trước khi ăn rất là hay và ý nghĩa, về nhà con cũng muốn áp dụng cúng trước khi ăn cơm trưa tại nhà có được không ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Được thôi, nếu Phật tử chúng ta làm đúng như pháp thì vẫn có thể được. Đó đấy. Thì các sư trước khi ăn Đức Phật dạy là gì? Phải cúng dường cho các quỷ mẹ con, quỷ tử mẫu khoáng dã bằng cách là gì? Niệm thực. Chúng ta cũng có thể học cái cách đó để mà làm, thì tại ra chúng ta cứ như pháp mà làm như thế là gì cũng được, không sao cả, càng tốt. Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, hoan hỉ cho con được hỏi một số điều. Thứ nhất, bạch thầy, gia đình con có lập ban thờ Phật chung với ban thờ gia tiên, bát hương Phật để cao hơn bát hương gia tiên bằng một cái đôn gỗ. Tượng Bồ Tát Địa Tạng được đặt cao hơn bát hương Phật cũng bằng một cái đôn gỗ trên cùng một án gian. Bạch thầy, bố thí cho con hỏi như vậy có được không? Được rồi, thế là được rồi. Thờ như vậy là cũng được rồi. Mà gia đình mình nếu không có phòng thờ rộng hay phòng thờ riêng thì thờ chung một bát hương, một ban thờ, thờ chung một ban thờ, bốc bát hương thờ Phật riêng, gia tiên thần linh tổ cô tổ cậu riêng ở thấp hơn. Thờ như Phật tử này nói như vậy thì nghĩ là ổn rồi, không phải suy nghĩ lăn tăn gì cả. Câu thứ hai, một số người có cảm nhận tâm linh, họ nói rằng gia tiên có những người không tu theo Phật nên không hoan hỷ với việc làm chung bàn thờ, và có gia tiên không dám về ngự trên ban thờ ấy, điều đó có đúng không ạ? Bạch thầy, bố thí cho con lời khuyên về việc thờ chung bát hương Phật với bát hương gia tiên trên cùng một bàn thờ. Chắc chắn không có cái chuyện đó. Đấy toàn là cái chuyện tào lao do gì mấy cái bà giả đồng giả cốt nói như vậy thôi. Chứ còn người mà đồng bóng thật sự, họ nhìn thấy tâm linh thật sự thì chắc chắn cũng không bao giờ họ nói như vậy. Cho nên cái việc thờ chung thần linh gia tiên, thờ Phật trên một ban thờ nhưng mà khác bát hương, rõ ràng rành mạch ra thì vẫn tốt, không sao cả, không ảnh hưởng gì cả. Người không tin Phật và người tin Phật cũng đều lợi ích cả, không sao. Người không tin Phật mới nó đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó có về làm sao được nữa. Lúc đấy là về làm sao được, nếu là ở trong địa ngục mất quyền tự do rồi làm sao mà về được nữa. Cho nên mình thờ Phật để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ sớm được tự do. Họ mà được tự do rồi thì họ sẽ cảm ơn rối rít, cảm ơn mãi còn không xong, chứ đừng nói là gì, đừng nói là họ ghét, không có cái điều đó đâu. Ý thứ ba, khi vong linh về, họ ngự bát hương hay ngự ở ngoài, ở trong linh giới khác, hay là ngự như thế nào ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Cái này thì thầy nghĩ là cũng không cần phải đưa câu hỏi như thế này làm cái gì cả. Làm Phật tử chúng ta không nên đưa câu hỏi như thế này làm gì. Ngự ở bát hương hay ngự ở ngoài linh giới, điều đó nó cũng không quan trọng. Không quan trọng. Nếu tôi nói là người ta không ngự trong bát hương thì cũng không đúng. Nếu tôi nói là người ta toàn ngự trong bát hương thì cũng không đúng, không hoàn toàn đúng. Bởi vì chúng ta từ khi sinh ra cho đến nay, chúng ta có phải lúc nào ở trong nhà mình không? Có không? Có. Lúc thì mình ở nhà mình, lúc thì ở nhà hàng xóm, lúc thì đi ra trường, lúc thì đi ra chợ, lúc thì đi ra đường, vân vân, mà có phải lúc nào ngự một chỗ đâu. Thì cái việc các vong linh gia tiên kiểu hiền thất tổ chúng ta nếu chưa được siêu thoát họ về cũng vậy. Chúng ta thờ ở trên ban thờ thì có thể họ ngửi trên ban thờ, hoặc thì thậm chí họ phải xuống, họ nằm ở dưới giường gì, giường con giường cháu thì họ nằm ở cái giường ngày xưa họ ngủ, hoặc nằm cái chỗ họ ngủ vào phòng họ ngủ bình thường không sao cả. Nhưng mà âm dương thì có sự cách biệt, không sao. Đó. Thì cái chuyện này thì thầy nghĩ là cũng không nên, cái chuyện huyền bí mà nó không đem lại lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống tu tập hàng ngày, chúng ta không nên nặng nề vào cái đó làm gì. Ý thứ tư, Phật tử này hỏi: khi một vong linh nhập vào tháp báo ân thì vào buổi trưa và buổi tối, có phải thân trung ấm của họ lại quay về hộp cốt đó không ạ? Câu hỏi này thì cũng tương tự như vậy thôi. Không chỉ phải buổi trưa hay buổi tối, mà bất cứ lúc nào. Nếu họ muốn quay về thì họ vẫn quay về, vì nơi đó thì thay vào cái mộ. Nếu nhập vào tháp thì cái xương họ ở đâu thì coi như đó là cái ngôi mộ của họ. Và họ còn có thể về nhà được không? Về được, vô tư. Họ vẫn có thể, nếu họ chưa bị đọa, không bị đọa trong ba đường ác, thì họ vẫn gì ở trong cái linh giới, ở trong cái cõi âm đó, mình gọi là cõi cô hồn ngạ quỷ đó, cõi âm đó, vân vân. thì họ vẫn có thể về nhà, vẫn có thể đi chơi với bạn bè, vẫn có thể đi ra ngoài, nhưng vẫn có cần có một cái nhà để họ gì, họ về. Và cái nhà đó chính là cái nơi gì? Những người đem chôn thì chính là cái gì, cái mộ, ngôi mộ của họ ngoài nghĩa địa. Còn nếu đem nhập tháp, ví dụ nhập tháp báo ân chẳng hạn, thì chính là cái gì, cái ô tháp, cái hộp cho cốt của họ để ở đâu, thì đó chính là cái gì, cái nơi để họ đi về vậy. Cho nên ở đây thầy mới khi mà thờ cho nhập tháp phải là một Phật tử quy Tam Bảo và là người gia đình theo Phật thì mới đồng ý. Vì nếu mà họ chưa được giải thoát á, thì họ ở trong chùa, ở trong tháp, họ sẽ gì, sẽ nghe theo các sư và cùng với các thầy gì, tu tập cho sớm được giải thoát khỏi cái gì, cái đường u linh ở dưới đó, sớm được sinh về cõi lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là gì, vãng sinh về cõi Phật, vân vân. Ý nữa Phật tử này hỏi: con có nhờ chùa mình bốc lại bát hương Phật và ra tiên, nhưng các chân hương cứ toàn tự hóa, con đã chỉ chú đại bi và sái tịnh lại ban thờ một thời gian thì hết, nhưng một thời gian sau thì chân hương lại tự hóa tiếp, dù có ít chân hương nhưng vẫn tự hóa. Với cái tâm như thế này thì bao giờ thì nó có, nó tâm mà chưa thay đổi cứ còn loằng ngoằng như thế này thì nó còn hóa suốt, nó còn hóa mãi. Cho nên mình thì tu tập nên nghe pháp, Phật tử này nên nghe pháp lại và buông xả những cái sự cố chấp nhỏ nhặt đi trong cuộc sống đi, đừng có vướng mắc cái gì. Trong kinh Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo, tâm của cố chấp còn cứ như vậy thì mọi cái nó vẫn xảy ra. Một ý nữa, bạch thầy, trước kia thời ông bà con có lấy gạch của đình chùa về xây nhà, ao nhà, con bây giờ chính là giếng chùa cũ ngày xưa, bố mẹ con không tin Phật Pháp mà tu Pháp Luân Công. Gia đình con hiện tại đang rất lục đục, trong gia đình chỉ có con tin Phật Pháp, bạch thầy bây giờ con nên làm gì để giúp gia đình mình trong khi gia đình con không tin Phật Pháp? Nếu con phát nguyện xuất gia thì có giải trừ được nghiệp chướng cho gia đình con không ạ? A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Xuất gia mà tu hành đúng chính pháp được á thì được thôi. Sẽ độ được cho gì? Độ cho cả được cho bản thân mình và cả có thể độ cho cả người thân mình. Nhưng mà phải xuất gia gì? Tu tập đúng chính pháp thì và tinh tiến tu hành thì mới được. Thế còn xuất gia mà tu nửa vời hoặc là tu gì? Tu cho qua ngày đoạn tháng á, thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Mà xuất gia không phải đơn giản đâu, phải suy nghĩ cho nó kỹ, quyết định cái gì đó thì nó phải chuẩn chỉ. Thì nếu mà xuất gia được một cách gì chân chính như thầy nói thì đến gì, đến Đức Phật nói kinh thì còn độ được cho thì không chỉ cho một đời mà còn cho cửu huyền thất tổ, cho nhiều đời nhiều kiếp. Gia tiên của mình vẫn có thể được giải thoát cơ mà. Chuyển sang một câu hỏi một Phật tử nữa. A Di Đà Phật, con chào thầy. Bạch thầy, con muốn xin hỏi thầy về ý nghĩa của bộ kinh Địa Tạng ạ. Và mong thầy nói rõ hơn giúp con về nghiệp duyên, nghiệp cảm của chúng sinh và những ảnh hưởng của địa ngục thông qua kinh Địa Tạng đối với những người đọc tụng bộ kinh này ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Phật tử này muốn biết về nghiệp duyên. Nghiệp duyên tức là gì? Cái nghiệp do mình tạo ra ở đời trước với gì? Với một người nào đó hoặc nhiều người nào đó. Ví dụ như vợ chồng chẳng hạn là cái duyên. Nhưng do mình phát nguyện với nhau là đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp nhau và gì? Và sẽ làm vợ làm chồng với nhau. Đã phát nguyện như vậy nhưng mà có thể là mình được lên làm người nhưng mà ông chồng hoặc bà vợ vẫn chưa được lên làm người, họ còn ở dưới cõi âm và đi tìm mình. Và khi tìm gặp được một cái thì nó bám chặt lấy, đó gọi là gì? Gọi là nghiệp duyên ở đời trước tồn dư và gì, và nở quả ở kiếp này vậy. Còn nghiệp cảm tức là gì? Hoặc là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, đời trước hoặc đời này mình gây và đời này mình cảm được vậy. Nói về nghiệp cảm của chúng sinh và những ảnh hưởng của địa ngục thông qua kinh Địa Tạng đối với những người đọc tụng bộ kinh này. Những chúng sinh mà đang đọa trong ba đường ác mà nghe được cái người đọc tụng bộ kinh này, hoặc người đọc tụng bộ kinh này mà nhất tâm thì sẽ cảm được chư Phật Bồ Tát gia trì hộ niệm, và cái lời kinh tiếng kệ của mình đọc tụng sẽ được gì, sẽ thấu được cõi u linh, nhẫn đến gì, cõi địa ngục A Tỳ, vô số vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh đang thọ báo ở trong gì, trong các địa ngục đó, nghe thấy tiếng đọc kinh Địa Tạng của mình, họ đều gì, họ đều được lợi ích, đều khởi được niệm thiện, khởi được cái niệm tâm gì, cái niệm tâm lành, họ sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, dần dần sẽ thoát khổ ở trong gì, trong đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, và sớm được sinh gì, sinh cõi người cõi trời, thậm chí là gì, khi đủ phúc báo có thể họ được vãng sinh về cõi tịnh độ mười phương chư Phật. Đó là gì? Là những cái nghiệp cảm của chúng sinh khi mà gặp được cái người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở trên cõi dương này. À, thì đấy là cho nên là cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rất lớn. À, chốt lại, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, ngài có nói gì? Chúng sinh ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất chính là kinh gì? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Giống như người gì? Người đói muốn được ăn, người khát muốn được uống, người lạnh muốn được ấm, và người nóng muốn được mát, vân vân vậy. Đó, cho nên đây là gì? Đây là một cái bộ kinh phổ cập các căn thượng trung và hạ. Hàng Bồ Tát đại sĩ như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Bổ Hiền cũng đều tán dương khen ngợi. Hàng tiểu căn hạ trí, thậm chí là tội báo nặng nề trong A Tỳ địa ngục cũng có thể gì, có thể nghe được kinh này, và khi đã nghe được rồi thì rất là hoan hỷ và sẽ sớm được gì? Sớm được giải thoát, sớm được thoát khỏi những khổ đau ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thế hôm nay thì tạm thời thì chúng ta dừng lại các câu hỏi trả lời ở đây, để chúng ta nghỉ sớm một chút. Hôm nay chúng ta xin được nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.